cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, qua bài tin mừng cũng như toàn thể cùng phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta một cái ý nghĩa ở trong cuộc đời, và chúng ta tự hỏi ở trong đời sống của chúng ta, cái kho tàng mà ngày hôm nay chúng ta đang tìm kiếm nó ở đâu. Hồi xưa với thói quen, cái nền văn minh chưa phát triển, người ta tìm kiếm kho tàng ở dưới sông. Có những người đi hớt cá, có những người lặn lội ngày đêm, vừa bắt cá, vừa mò cua, vừa mò những cái ngọc trai, và tưởng rằng ở trong đó có những cái hạt ngọc. Và người ta cho biết phải bao nhiêu năm, phải bao nhiêu trăm năm thì con trai nó mới cho họ mình một hạt ngọc. Cũng vậy, người ta có thể lên núi, như chúng ta thấy ở đất Trị An, mà có những năm mà dân chúng đem những cái rổ đi sàng, đi lấy những cái hạt lên cái núi, xong rồi là cào đất xuống, xong là đi xuống sông để sàng, để kiếm những cái mảnh vụn của những miếng vàng để trở thành những cái món quà quý cho mình. Và suốt ngày đêm, suốt tháng này sang ngày nọ làm cái công việc đó. Rồi người ta cũng có thể dùng những cái lúc mà người ta gặp những cái dịp may ở trong cuộc đời, ở trong rồng ruộng, người ta cũng có thể đang cào đang bới mà có được những cái mảnh vàng hoặc là những cái hạt ngọc ở trong cuộc đời. Tôi muốn ví dụ với các ông và anh chị em ở trong giáo xứ khi tôi giúp. Năm 1968 thì ở chỗ đó nó là một cái mảnh ruộng, và bởi vì cháy nhà cho nên là người ta mới đem tất cả rác người ta đổ ở trong cái mảnh ruộng đó. Và về sau giáo dân về ở chỗ đó lập ấp, lập dân, lập nhà thờ, và họ đã xây nhà thờ ở trên đó. Sau năm 1975 thì người ta đói khổ, thì anh chị em ở trong xứ cứ hàng ngày, thế mà không có cha, không có thầy ở nhà, là bắt đầu vác cuốc ra để mà cuốc lên. Để làm gì? Để lấy bịch ni lông. Đôi khi lấy được bịch ni lông rồi lại có thêm tí vàng nữa. Vì vậy mà hàng ngày cha và thầy phải đi canh. Có một lần được một cha mới đến giáo xứ, cha ấy muốn sửa thêm một cái sân, sửa thêm một cái khu vực để có cái chỗ để cho giáo dân đi vào đi lễ. Ngài không hiểu được lòng dạ của giáo dân và cũng không hiểu khu đất đó là gì hết. Ngài mới mời, ngài nói rằng là: thưa quý ông bà anh chị em, ngày mai bắt đầu chúng tôi sẽ làm cái móng, một vài cái móng để làm một vài cái cột để mà xây một cái khu vực để anh chị em có chỗ ngồi trong nhà thờ. 6 giờ sáng, cả mấy chục người, cả mấy trăm người đến xếp hàng và nói là: thưa cha, chúng con đến để chúng con làm thiện nguyện viên. Thì cha nói rằng là: đúng, hôm nay sao giáo xứ của mình mà tốt lành thế, thiếu gì người thiện nguyện viên như vậy. Cho nên ngài mới nói là: bây giờ mỗi một cái cột chỉ có đào 1 thước vuông và sâu xuống 1 thước thôi. Thì đến buổi trưa ngài ăn cơm ra thì thấy 4 thước vuông rồi. Ngài mới hỏi: tại sao mà các bạn lại quá tốt như thế, đào to như vậy, xi măng với cả cốt sắt làm sao chịu cho hống? Họ mới bảo: thưa cha, việc đầu tiên là chúng con nhặt bịch ni lông cái đã. và có một người, có một bà bị tranh nhau, ở trong đó có thấy một cái hộp Vigo, ở trong đó có thấy vàng. Bà ta vui mừng và nhảy tưng tưng lên, nhấc nhấc cái hộp Vigo đó và bắt đầu là đánh nhau, xong rồi là chia nhau. Lúc đó bộ đội mới đến, mới thấy vậy bắt hết và lấy cái hũ vàng đó, cái hộp Vigo đó về, và bà ấy về sau mát. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái những cái hũ vàng, những cái hạt ngọc mà con người có thể kiếm theo cái cách tự nhiên của mình, trên đồi, trên núi, ở dưới sông, nó có thể ở trong vòng tay của mình. Vâng, ngày hôm nay quý ông bà anh chị em còn nghĩ tới đó không? Quý ông bà anh chị em ngồi đây khi đọc bài tin mừng này, quý ông bà anh chị em sẽ nói rằng: lạy Chúa, con có sức của con làm chứ con cần phải đi kiếm cái gì? Vâng, lạy Chúa, con đến với thánh đường, con nài xin Chúa giúp cho con có sức khỏe thể xác, sức khỏe về linh hồn để chúng con làm ra, chúng con kiếm sống. Nhưng quý ông bà anh chị em cũng còn biết bao nhiêu con người ngày hôm nay còn đang đi kiếm những hạt ngọc ở trong những cái quán rượu, quán chè, làm cho mình say sưa, làm cho mình đang là phá vỡ đời sống gia đình. Ngày hôm nay cái một cái bát ngọc mà con người đang đi kiếm ở trong những sòng bài, những casino, tưởng rằng là mình làm chủ được cái máy này, làm chủ được cái máy kia, để rồi mình kiếm đồng tiền về cho vợ cho con. Không, càng đánh càng thua, càng đánh thì lại càng phải đi vay tiền, và càng đánh càng vay tiền thì lại càng làm cho nó phá hủy đời sống gia đình và cá nhân mình nữa. Ngày đây có biết bao nhiêu bạn trẻ tưởng rằng là mình có tiền, tưởng rằng là mình có những cái chức bậc, mình có được cái job thơm ở trong đời sống của mình, không còn nghĩ đến cái lương tâm của mình được Thiên Chúa, không còn nghĩ đến con người của mình được Thiên Chúa tặng ban nữa, mà là tưởng chừng rằng là mình ngày hôm nay còn thanh niên, còn trẻ, còn làm được tất cả, cho nên đi đến chỗ xì ke ma túy, đi đến chỗ mua bán thuốc phiện, đi đến chỗ chơi ăn chơi chị lạc, và về sau cuộc đời của mình có còn là một cái hạt ngọc mà mình tưởng chừng rằng nó đang là làm lợi cho mình ở ngay đời này không? Thưa quý ông bà anh chị em, không. Không đâu, ngày hôm nay toàn bộ quần phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta một hạt ngọc cao quý mà Salomon đã chọn được, đó là sự khôn ngoan tìm kiếm Thiên Chúa. Một sự khôn ngoan tìm kiếm Thiên Chúa cũng như là bài đọc thứ hai của ở trong sách Thánh Matthew trình bày cho chúng ta, một người chủ đi ra ruộng gặp cái hạt ngọc quý và đã đậy lại bán tất cả mọi của cải của mình đi tìm và kiếm, cũng như là đào và bới được cái hạt ngọc quý nằm trong tay. Người Kitô hữu của chúng ta, cứ mấy anh chị em thử xem, chúng ta nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi cũng nghĩ về cuộc đời của tôi từ bé đến lớn. Anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta thử nghĩ, Chúa cho chúng ta một thân xác, Chúa cho chúng ta một linh hồn. Quý ông bà anh chị em chỉ cần thôi, một cái người mà họ chết á, mà chỉ trong vòng sau 24 tiếng đồng hồ, mà những người Kitô hữu của chúng ta, các cụ già nói rằng là linh hồn lìa khỏi xác rồi đó, thì cái xác đó nó thối, cái xác đó nó bị dòi bọ, tự nhiên nó phá hủy cái thân xác đó. Nghĩa là khi mà linh hồn lìa khỏi xác thì cái xác nó không còn là gì trước mặt chúng ta, trước mặt Thiên Chúa nữa. Thì chúng ta thấy cái số phận hầm hư của con người, cái thân xác của con người nó sẽ bị tan rã, mà chúng ta còn cái linh hồn, và cái linh hồn đó sẽ đi về đâu? Trong đời sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta một cái con người, và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II trình bày cho chúng ta cái con người đó, cái thân xác đó là cái thân xác, là cái đền thờ mà Chúa Thánh Thần đang hiện diện. Vì thế Chúa cho chúng ta cái con người với tất cả cái sự đầy đủ là linh hồn và thể xác, cái trí khôn và cái ước muốn của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng làm sao chúng ta biết phụng sự Chúa và làm cho cái con người của chúng ta đi vào những cái con đường tốt, để chúng ta biết chúng ta sống và chúng ta sẽ trở thành những con người có lợi cho chính mình, có lợi cho gia đình, có lợi cho xã hội của chúng ta. Có biết bao nhiêu người than vãn với chúng tôi là: lạy cha, bây giờ đây đời của con tàn tạ mất rồi. Có những thanh niên người cao to, những thanh niên nghĩa là rất là tốt, mình nhìn cái vẻ bề ngoài, nhưng mà hàng ngày đi xin đồng tiền, đi xin 5 đồng, 10 đồng để làm những cái chuyện không ra làm sao cả. Cuộc sống của chúng ta cứ tưởng rằng là sống ở trong một cái đất nước như thế này mà chúng ta làm như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể, chúng ta gặt hái được những thành quả mà Thiên Chúa, như Thánh Phaolô nói: Apollo trồng, tôi tưới, Đức Kitô, Thiên Chúa hái ở trong tôi. chúng ta có một gia đình. Cô bà anh chị em thấy Chúa ban cho chúng ta một cái gia đình thật êm ấm trước khi mà rời Việt Nam. 5-7 người anh chị em ở trong gia đình, đói no có nhau. Lúc càng ngày càng buồn thì anh chị em càng vây quanh với nhau. Nhưng sang bên đây khi chúng ta có xe hơi, có nhà lầu thì gia đình tan rã, anh em chia tay nhau. Một người bạn khi tôi cắm trại với các bạn trẻ thuộc cấp 3 lo cho thiếu nhi, tôi hỏi nhà em ở Boston mà xuống dưới đây em có bao nhiêu anh chị em. Em có nói rằng là con có 6 anh chị em mà bây giờ tan tác mỗi người một nơi. Tôi hỏi lý do tại sao. Thưa cha, vì giàu có. Vì giàu có không phải là cái đủ để có con người có thể là hòa hợp với nhau, mà cái giàu có đã phá hủy con người. Cái lòng tham của con người từ cái sự giàu có đó càng muốn chiếm đoạt hơn nữa. Vì thế mà anh em xa lìa nhau. Nhiều khi cha mẹ xa lìa con cái chỉ vì đồng tiền, bởi vì cha mẹ tiêu không đều, bởi vì con cái đòi hỏi những cái mà cha mẹ không thể nâng đỡ và giúp đỡ cho họ đến tận cùng được. Rồi chúng ta cũng thấy ở trong đời sống của chúng ta, trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, biết bao nhiêu băng hoại. Người ta muốn phản đối Chúa, người ta bỏ 10 giới răng ra khỏi những tòa án. Người ta không chấp nhận Chúa và người ta coi rằng là đối với họ con người có thể làm được tất cả. Lúc sáng hôm nay tôi mới nghe cha Thiện kể một cái câu chuyện ở bên đất nước Canada ngày hôm nay. Là một trong 4 nước ngày hôm nay tất cả các chính phủ người ta đã chấp nhận cho việc đồng tình luyến ái như là đời sống hôn nhân ở trong xã hội của họ. Vậy thì tương lai xã hội của chúng ta đi về đâu? Đất nước Canada, thủ tướng là người Công giáo đã công bố điều đó. Và các đức giám mục, hội đồng giám mục đã 3 năm để mà tranh đấu. Nhưng họ cứ quyết tâm họ làm thì xã hội sẽ đi về đâu? Nếu họ đình tình luyến ái, họ mượn con nuôi, họ xin con nuôi về với gia đình, mai mốt đứa bé đó lớn lên sẽ trở thành cái con người như thế nào? Nó không phải băng hòa từ trong cái con người của mình nữa, mà nó băng hoại ở trong cái tương lai của cả những cái triều đại, những cái con người trong những dòng tộc sau này. Và đã phá hủy toàn bộ cái xã hội của chúng ta. Nó còn tệ hơn, nó còn tệ hơn là cái đất nước Trung Quốc mà người ta cho biệt bóp mũi những đứa trẻ chỉ có cho một đứa con. Bởi vì nếu mà người ta giết những con trẻ bằng cách là chỉ có cho một đứa con, nó chỉ có hại ở trong cái đời sống ngày hôm nay mà thôi. Nhưng mà còn cho đồng tình luyến ái, nuôi những con nuôi rồi giúp cho những đứa đó nó lớn lên, nó học hỏi và về sau nó sẽ trở thành những con người làm băng hoại cả một cái xã hội tương lai. Thì quý ông bà anh chị em thấy con đường của con người của chúng ta, sự chọn lựa của chúng ta sẽ đi về đâu ở sống ở trong một cái xã hội này? Thì Thiên Chúa, thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều là những món quà Chúa ban tặng. Chúa ban tặng cho chúng ta để chúng ta làm giàu cho Thiên Chúa và làm giàu cho chính bản thân của chúng ta. Chúng tôi đi tới cái Luray Cavern, người ta mới kể một cái câu chuyện ở trong cái hang động đó. Có một cái đàn piano, một cái đàn ọc ở trong đó. Ông Single, ông đã làm ra cái đàn đó. Và ông lấy tất cả những cái cung của cái nham thạch, cái thạch nhũ ở trên đó để làm thành một cái nốt nhạc, làm thành những tiếng nhạc để mà giúp cho được 450 cái đám cưới đã thành lập ở tại đó. Và trong vòng 4 năm, từ năm 1954 tới năm 1957, ông ta đã ngày đêm để nghiên cứu và ông ta đã sáng tác ra, ông ta đã làm thành những cái cung điệu của cái đàn đó. Và cuối cùng ông ta nói làm sao? Tất cả những công lao của chúng ta, những cái khả năng của chúng ta, Thiên Chúa cho chúng ta hãy cố gắng để chúng ta làm thành cái gì cho tốt đẹp. Nhưng điều thứ hai tôi muốn nói là Thiên Chúa mới là người để mà hòa tấu lại, để mà hòa hợp lại, để cho cái cung đàn này trở thành một cung đàn thật trong đời sống của anh chị em. Thì Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay, với tất cả những gì mà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta là trí khôn, chúng ta biết chọn lựa sự khôn ngoan của Thiên Chúa như là Solomon, tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua những luật lệ của Ngài mà bài đáp ca hôm nay nói cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì luật lệ của Chúa, luật pháp của Ngài hoàn thiện biết bao. Khi chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này như giới trẻ, ngày hôm nay các bạn nhìn thấy cái gương của Thánh Andre Phú Yên, một vị thánh trong cuộc đời của Ngài. Ngài không có đạo ngay từ nhỏ, nhưng lớn lên khi mà Ngài khám phá ra Chúa, Ngài đã đi theo Chúa, Ngài đã cùng với mẹ của mình để dâng hiến cho Thiên Chúa. Và Ngài đã sẵn sàng 16-17 tuổi đi dạy giáo lý cho tất cả các bạn trẻ chung quanh vùng của Ngài đang sống. Và cuối cùng, Khi mà cha đắc lộ đến gần mà người ta muốn chặt đầu thầy giảng Andre Phú Yên, thầy nói với họ: tình yêu đáp lại tình yêu. Và lúc đó đắc lộ nói với những người chặt đầu của Andre Phú Yên: cho tôi trải một tấm chiếu để máu của ngài dính ở trên đây, tôi sẽ đem về Ma Cao cho biết được rằng là ngài đã tử đạo. Ngài nói rằng: xin cha cất chiếc chiếu này đi, máu của con muốn hòa tan vào với đất để trở thành cái của quý dâng lên cho Thiên Chúa. Các bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta cũng thế, sống ở trong một cái xã hội ngày hôm nay với 40, 30 các bạn trẻ ngồi đây, các bạn trẻ sẽ quyết tâm, các bạn trẻ đã quyết tâm để cùng với nhau hàng thứ sáu các bạn đến với thánh đường, các bạn học hỏi lời Chúa, các bạn nghe tin mừng, các bạn sống với nhau, các bạn tìm hiểu nhau để chúng ta trở thành những cái món quà dâng lên Chúa, dâng lên anh chị em của chúng ta. Thì giờ đây chúng tôi cũng mời anh chị em ngày hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các anh chị em trong thanh sinh công, sau những năm làm việc, các anh chị em có một tân ban chấp hành mới. Và hôm nay ngày lễ mừng thánh Andre Phú Yên, anh chị em đã có ban chấp hành. Và giờ đây ban chấp hành, tân ban chấp hành sẽ lên để thề hứa trước mặt Thiên Chúa và cộng đồng giáo xứ về tất cả những gì mình sẽ làm trong tương lai.